Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Xin chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung chính có trong 15 phút của chương trình hôm nay. Tiên phong đón đầu xu thế khởi nghiệp tạo tác động xã hội nên dễ hiểu vì sao nhiều startup Việt đang gặp khó. Cần tạo hành lang pháp lý ra sao cho startup Việt khởi nghiệp tạo tác động xã hội là nội dung được chuyển tới quý vị và các bạn ở phần đầu của chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Apple ra mắt hệ điều hành mới với tính năng bảo mật tuyệt đối. Thông tin thu hút sự quan tâm của giới công nghệ này sẽ có ở phần cuối của chương trình.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã có bài đề cập trong một chương trình kết nối công nghệ mới đây, thích ứng nhanh, thấu hiểu nhu cầu của xã hội, các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội xuất hiện ngày càng nhiều ở các lĩnh vực như môi trường, sức khỏe, chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em, những vấn đề liên quan tới người khuyết tật, đón đầu xu thế, tiên phong giải quyết những thách thức mang tính quốc gia và toàn cầu. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều startup tạo tác động xã hội cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong quá trình khởi nghiệp và phát triển. Vậy đó là những khó khăn gì và cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ ra sao?
Tại Việt Nam, theo ước tính, số lượng doanh nghiệp xã hội và các doanh nghiệp có liên quan đến yếu tố xã hội là vào khoảng 50.000 doanh nghiệp. Riêng đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội, năm 2021, lần đầu tiên bản đồ 100 startup tạo tác động xã hội được Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xây dựng. Theo đó, có rất ít doanh nghiệp có tuổi đời từ 3 đến 5 năm, mà phần lớn còn rất non trẻ từ 1 đến dưới 2 năm.
Ngoài hạn chế do tuổi đời còn non trẻ, nhiều startup cũng cho biết do đặc thù sản phẩm có tính mới, sáng tạo, chưa nhiều người biết đến cũng khiến các doanh nghiệp chịu nhiều rủi ro, tốn nhiều thời gian và chi phí trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Rexport Việt Nam, dự án khởi nghiệp tạo tác động xã hội tích cực bằng cách thúc đẩy rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đáp ứng nhu cầu vận động giải trí của người dân là một ví dụ. Sau hơn 5 năm hoạt động, đến nay dự án đã gặt hái được một số thành công nhất định. Anh Nguyễn Phương Tùng, người sáng lập dự án Rexport Việt Nam cho biết, mặc dù tiềm năng thị trường của những sản phẩm tạo tác động xã hội là rất lớn, các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ và sự hỗ trợ của cả hệ sinh thái từ các chuyên gia công nghệ, tư vấn cho đến các quỹ đầu tư. Nhưng để đưa sản phẩm ra được thị trường, mở rộng quy mô dự án vẫn là một chặng đường không hề dễ dàng.
Đơn giản thí dụ như vào giáo dục mầm non thì tôi phải đến thuyết phục là một cái công ty giáo dục. Công ty giáo dục đấy, sau đó thì tôi phải làm một cái hợp đồng sử dụng tác phẩm của tôi cho công ty giáo dục đấy. Bản thân công ty giáo dục đấy đã có những cái hệ thống nền tảng là đưa các môn vận động thể chất vào trong nhà trường rồi. Thì thay vào đấy thì đưa những cái nội dung của dự án này vào.
Khó khăn trong việc thay đổi nhận thức của xã hội khi chấp nhận một mô hình mới, đó cũng là khó khăn của dự án M-Green, ứng dụng phân loại rác được tích điểm đổi quà. Trần Thị Thoa, người sáng lập dự án M-Green cho hay, dù khi tham gia vào dự án này, cả người dân, những chủ nguồn thải và các đơn vị, tổ chức đồng hành đều được hưởng lợi. Nhưng để thay đổi thói quen của người dân về việc phân loại rác và để nhân rộng dự án thì cần rất nhiều nguồn lực, cả về kinh phí và hành lang pháp lý đồng bộ.
Việc phân loại rác với cư dân họ nghĩ là khó. Và bây giờ phân loại rác bằng điện thoại chắc là họ nghĩ còn khó hơn. Nên là cái thứ nhất là cái thói quen đã vẫn là cố hữu và cần phải nguồn lực rất lớn, rất mạnh và thường xuyên bền bỉ để thay đổi cái thói quen đó. Cái thứ hai nữa là đó là việc chưa đồng bộ cái cơ chế thu gom và xử lý. Bởi vì khi mà M-Green đang đi tới các tỉnh thành thì M-Green cũng vẫn đang cùng với trung ương đoàn hoặc chủ động là đề xuất với các chính quyền địa phương để tham gia. Nhưng cái việc để một tỉnh thành triển khai cái việc đó thì cần đồng bộ rất là nhiều các cơ quan đồng ý và hợp tác triển khai nên do đó rất khá mất nhiều thời gian về các thủ tục.
Còn theo anh Lê Việt Cường, người sáng lập dự án Vụn Art, dự án tranh ghép vải giúp cho những người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Để duy trì và mở rộng dự án, các start-up thường gặp khó trong việc tiếp cận các nguồn vốn. Nhưng với các start-up tạo tác động xã hội thì việc này còn khó hơn nhiều.
Khi chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển được cái sản phẩm thì cái vấn đề là phân phối thương mại hóa sản phẩm như thế nào, rồi quản trị mô hình của mình như thế nào cho nó phù hợp. Và tôi cũng mong muốn là khi hiện thực hóa được sản phẩm rồi thì cái hỗ trợ tài chính sẽ như thế nào. Vì nó thực là tiếp cận nguồn vốn đối với các ngân hàng, đặc biệt kể cả đối với ngân hàng chính sách xã hội mà có cái chương trình ưu tiên cho người khuyết tật chúng tôi cũng rất là khó khăn.
Trong khi đó, Ngô Thủy Anh, nhà sáng lập và điều hành dự án HASU, hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, thì cho rằng các start-up tạo tác động xã hội vốn còn non trẻ thì lại còn chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp đi trước, đặc biệt trong việc thu hút nhân sự ngành công nghệ. Hiện Việt Nam đang là điểm đến của rất nhiều công ty, tập đoàn lớn về công nghệ và họ có nguồn lực lớn về tài chính, thương hiệu, sự chuyên nghiệp nên thu hút lượng lớn nhân sự công nghệ. Lương trả cho nhân sự có kinh nghiệm đã vượt quá tầm với của phần lớn các start-up nhỏ lẻ trong nước. Để giải quyết các khó khăn này, cần có kế hoạch đào tạo, bổ sung lực lượng nhân sự công nghệ có chất lượng, tạo thêm môi trường thi đấu, triển lãm, kết nối với các nhà đầu tư và nguồn lực nước ngoài. Ngô Thủy Anh chia sẻ.
HASU là hệ sinh thái chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi. Thì ví dụ như người cao tuổi có thể tập luyện nâng cao sức khỏe, giải trí hoặc là học những kỹ năng như là hát, đàn hay là vẽ tranh. Lại không phải là cái sản phẩm mà sờ nắm được khiến cho chúng tôi cũng có rất là nhiều khó khăn trong việc đào tạo thị trường hay là quảng bá hay là khiến người cao tuổi đam mê và mở lòng với công nghệ. Bên cạnh đó thì COVID với những cái diễn biến rất khó lường thì cũng là một cái thách thức, và đáng sợ nhất là khi mà chứng kiến nhiều những cái sự sụp đổ của các startup khác cũng khiến cho chúng tôi cảm thấy phần nào là cũng hoang mang.
Thưa quý vị và các bạn, phải khẳng định ý tưởng kinh doanh của các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội là xu thế tất yếu mang tính bền vững. Tuy nhiên, như các start-up tạo tác động xã hội vừa chia sẻ, thì không nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này có thể thành công bởi họ còn nhiều khó khăn như thiếu vốn, hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn tài chính, hay như hạn chế về năng lực quản lý điều hành và sự thiếu hụt những dịch vụ hỗ trợ.
Dưới góc độ chuyên gia hỗ trợ các start-up, bà Nguyễn Như Quỳnh, chuyên gia chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, trưởng làng công nghệ tạo tác động xã hội trong các kỳ TechFest, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, thì cho rằng hiện chưa có tiêu chí xác định thế nào là doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội, khiến các nguồn lực không được tập trung để hỗ trợ start-up. Do đó, cần sớm xác định tiêu chí doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội để từ đó tạo hành lang hỗ trợ các start-up. Mặt khác, cần đưa các start-up tạo tác động xã hội vào chương trình hỗ trợ của đề án 844, đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025 của Chính phủ và các chương trình có liên quan. Nâng cao nhận thức về doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trong cộng đồng. Bà Nguyễn Như Quỳnh cũng cho biết, sắp tới chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp nghiên cứu tìm ra cơ chế phù hợp để xây dựng bước thử nghiệm chính sách liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam.
Các cái chương trình đang có của chúng tôi xây dựng thành một cái nền tảng lớn hơn, nơi mà chúng tôi có thể tập trung tất cả các nguồn lực của UNDP hỗ trợ về các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cái điểm mới đó là bất kỳ các quỹ tạo tác động nào, các nhà đầu tư thiên thần hay các cái đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp nào có mong muốn hỗ trợ và làm việc kết nối cùng với các doanh nghiệp tạo tác động xã hội thì đều có thể tới chúng tôi. Chúng tôi rất là hoan nghênh và sẵn sàng mời tham gia cùng vào trong cái nền tảng mà UNDP đã xây dựng.
Thừa nhận các doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội hay còn gọi là startup xanh sẽ là giải pháp góp phần giải quyết các thách thức của xã hội, môi trường một cách bền vững. Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng hệ sinh thái cho khởi nghiệp tạo tác động xã hội được xây dựng sẽ thu hút làn sóng đầu tư xanh. Trong hệ sinh thái này, chính phủ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng các chính sách hỗ trợ. Chúng ta cần tham khảo mô hình thành công của nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore. Trong đó, chính phủ thành lập quỹ đầu tư tác động xã hội với vốn mồi ban đầu và thu hút các tập đoàn, tư nhân cùng tham gia để tạo nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Bên cạnh đó, cần có hành lang chính sách để các start-up tiếp cận được thị trường, các sản phẩm vào được khu vực công như bệnh viện, trường học. Ông Phạm Hồng Quất cũng nhấn mạnh cần có hỗ trợ của nhiều bên trong hệ sinh thái để start-up khai thác tốt thị trường trong nước và liên kết hợp tác học hỏi với bên ngoài.
Cái xu hướng đổi mới sáng tạo mở như là chúng ta cũng đang cố gắng để tạo dựng ấy, là một hệ sinh thái mở để giữ cái tài năng ở lại trong nước và đồng thời còn đón nhận tài năng người Việt ở nước ngoài, đón nhận tài năng của nước ngoài đến Việt Nam để cùng startup Việt Nam giải quyết những thách thức của Việt Nam, sau đó lại có thể tiếp tục mang đi toàn cầu. Thì cái cách làm như vậy, chúng ta mới tạo ra một cái môi trường đủ thuận lợi và để phát triển cái hệ sinh thái nó bền vững. Nếu như chúng ta chỉ chăm sóc cái một đoạn nào đó trong hệ sinh thái, ví dụ như chỉ huấn luyện đào tạo, chỉ tạo những cái sự kiện, sân chơi, nhưng khi các bạn ấy trưởng thành, các bạn lớn lên lại không có những cái cơ chế đặc thù để cho các bạn ấy có thể vươn cánh bay xa. Và muốn thế thì phải có một cái cơ chế chính sách mà cũng như các nước xung quanh, họ làm ra những cái chính sách đấy thúc đẩy rất nhanh chóng mà nó rất kịp thời. Thì thí dụ Singapore một năm có khi có vài cái cơ chế sandbox, tức là đặc thù ra đời ngay để nó thích ứng ngay trong cái thời COVID để thu hút nguồn lực và thu hút tài năng.
Cùng chung quan điểm, xu hướng khởi nghiệp tạo tác động xã hội cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời để startup cùng lúc đạt được hai mục tiêu là tạo giá trị kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Tổng Giám đốc Công ty AgriCare Việt Nam cũng cho rằng.
Rất nhiều quốc gia, ví dụ như là Israel là một trong quốc gia mà có thể nói là một trong hệ sinh thái mà đứng thứ ba thế giới như vậy. Họ nhưng mà ngay từ đầu rất sớm, họ đã có rất nhiều sáng kiến. Từ cái việc mà họ đưa ra những cái sáng kiến mà thu hút nhân tài. Ví dụ như một số cái nước như là Estonia hay là Phần Lan, họ đưa ra những cái, thậm chí kẻ đưa ra những cái visa khởi nghiệp, đưa ra những cái cư trú về khởi nghiệp, mở cửa tất cả những cái gì liên quan đến thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Và với Việt Nam thì tôi nghĩ là hiện nay chúng ta đang làm cũng tương đối tốt. Chúng ta có rất nhiều cái nỗ lực trong cái việc mà chúng ta khai thông những cái vấn đề chính sách, hành lang pháp lý. Tuy nhiên thì ở đâu đó chúng ta cần phải có cái tốc độ nó phải nhanh hơn. Tại vì chính sách ngày hôm nay có thể tốt, nhưng ngày mai nó không còn phù hợp nữa.
Thưa quý vị, tại Việt Nam, số lượng những doanh nghiệp khởi nghiệp đi theo hướng tiếp cận tạo tác động xã hội vẫn rất hạn chế, mặc dù tiềm năng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này là rất lớn. Do đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động, rất cần có chính sách cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tạo tác động, bởi đây là những tổ chức hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động như tư vấn pháp lý, đào tạo, đầu tư, kết nối mạng lưới chuyên gia, kết nối thị trường.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Công nghệ Đa Quốc gia Apple mới đây vừa cho ra mắt bản cập nhật phần mềm iOS mới nhất được sử dụng cho điện thoại thông minh iPhone với các chức năng bảo mật cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, Apple cũng giới thiệu máy tính MacBook Air được trang bị chip M2 mới nhất, thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu công nghệ.
Good morning and welcome to WWDC. We have a big day of announcements about our latest technologies and platforms.
Tại hội nghị các nhà phát triển toàn cầu, sự kiện thường niên lớn thứ hai của Apple, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã giới thiệu hệ điều hành mới với một loạt các tính năng cộng tác và đảm bảo an toàn dữ liệu. Hệ điều hành mới nhất iOS 16 sẽ có giao diện màn hình hoàn toàn mới đi kèm với các tiện ích về khả năng bảo mật và cách tiếp cận mới đối với thông báo. Hệ điều hành mới giúp người dùng có thể kiểm tra an toàn trong ứng dụng cài đặt, cho phép người dùng thu hồi quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cũng như vị trí mà họ đã chia sẻ với những người dùng khác. Cô Cathy Skinner, quản lý truyền thông của Apple cho biết.
Nhiều người dùng iPhone chia sẻ mật khẩu và quyền truy cập vào thiết bị của họ với người yêu hay bạn đời của mình. Tuy nhiên, điều này có thể vô hình đe dọa sự an toàn cá nhân. Chức năng kiểm tra an toàn, một phần mới trong cài đặt, có thể giúp người dùng nhanh chóng xem lại và đặt lại quyền truy cập đã cấp cho người khác để thu hồi quyền truy cập và chia sẻ vị trí đảm bảo an toàn.
Introducing M2.
Sự kiện cũng giới thiệu mẫu MacBook Air 2022 mới được trang bị bộ vi xử lý M2 mạnh mẽ, đi cùng thiết kế mới làm người ta liên tưởng tới thiết kế của MacBook Pro 14 inch với kiểu dáng vuông vắn hơn. Cổng sạc MagSafe cũng đã được mang trở lại giống trên chiếc MacBook Pro mới nhất, đi cùng với hai cổng Thunderbolt và jack cắm tai nghe. Chiếc máy này dày 11mm và nặng 1,2 kg. Mẫu MacBook Air mới nhất sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 7 với giá khởi điểm là $1,199.
Thông tin về Apple ra mắt hệ điều hành mới với tính năng bảo mật tuyệt đối cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.